Y Tiên Thiểu, chương 813, phân công rõ ràng, gocchuyenaudio.com, cạnh tranh bên ngoài không cần lo lắng, nhưng mà anh nhất định phải cung cấp thêm thảo dược mới được, không thể cho bọn họ thở dốc. Trừ chuyện đó ra, chuyện khác anh cũng có thể quan tâm. Hôm nay chuyện trọng yếu nhất của anh làm chính là dược thảo loại tốt, dốc sức liều mạng tăng tu vị cảnh giới lên. Ứng phó đấu tranh âm thầm, em cũng biết, cảm giác được, Đường Vũ Khê nói ra, nàng nói như đọc lời thoại quảng cáo. Cảm tạ nước thuốc thần kỳ, khảo thi bất trụ, giúp đầu óc của tôi trở nên thông minh đầy sức sống hơn, từ khi phục dụng nước thuốc khảo thi bất trụ trí tuệ của tôi đã tăng thêm 100%. Được, anh biết rõ là họa của đa lịch mộc, tùy qua nói, em đoán đúng, hiện tại chỉ sợ đã có đấu tranh âm thầm rồi. Hành hội, lúc trước làm những chuyện này, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha lợi ích như vậy, cho nên chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho việc chúng ta dao động căn cơ của bọn họ. Nhưng mà hiện tại chiều hướng phát triển của chúng ta, bên ngoài lại có Long Đằng ủng hộ. Cho nên bọn họ chỉ có thể làm việc âm thầm, đây mới là chuyện khiến anh lo lắng nhất. Cho nên em mới nói nhiệm vụ của anh bây giờ chính là dốc sức liều mạng thúc đẩy linh thảo sinh trưởng, tăng tu vị lên. Chuyện khác giao cho bọn em làm. Bọn em, Tùy Qua ngạc nhiên, anh đừng hiểu lầm, Đường Vũ Khê khôn khéo nói. Em nói chúng em, không đơn thuần là em và Trầm Quân Lăng, còn có Đại Tỷ Đầu, Duyên Vân Hòa Thượng, còn có công ty dược liệu, thậm chí còn có An Vũ Đồng cùng Lam Lan. Từ tình thế trước mắt chúng ta có thể thoải mái đấu thắng ngoài sáng, nhưng mà khiêu chiến âm thầm cũng chỉ có anh mới có năng lực ứng phó. Tùy Qua cười khổ, mặc dù là hắn nếu như cao thủ hành hội thực khuynh xào mà động, hắn cũng không có biện pháp ứng phó. Hoặc là tăng thêm Long Đằng, có lẽ có sức chống lại, nhưng mà nếu thật sự đến một bước kia tình thế sẽ không khống chế được. Đại chiến sẽ dẫn tới không biết bao nhiêu phàm nhân gặp nạn, cũng không phải Tùy Qua, cũng không phải Long Đằng muốn nhìn thấy. Đột nhiên Tùy Qua thập phần hoài niệm Khổng Bạch Huyên đến. Nếu có nàng đứng sau lưng Tùy Qua, lực cản của Tùy Qua sẽ nhỏ hơn nhiều. Xem ra cổ nhân nói không sai, sau lưng mỗi nam nhân thành công, nhất định có một nữ nhân cường thế. Nếu như có cơ sĩ của Khổng Bạch Huyên đứng sau ủng hộ Tùy Qua, cho dù là hành hội cũng hết sức kiêng kỵ. Tùy Qua từng tận mắt nhìn thấy sự lợi hại của Khổng Bạch Huyên, hắn bình sinh gặp nhiều người, nhưng mà Khổng Bạch Huyên không thể nghi ngờ là người mạnh nhất. Đương nhiên tiên viên chân nhân càng mạnh hơn nữa, nhưng mà nguyên thần phân thân đã biến mất rồi. Chỗ dựa a hát, nữ nhân thường xuyên nói nam nhân không đáng tin cậy, hiện tại Tùy Qua bỗng nhiên hiểu kỳ thật nữ nhân cũng không đáng tin cậy. Tuy rất nhiều người cũng biết Khổng Bạch Huyên chính là chỗ dựa của Tùy Qua, nhưng mà chỉ có Tùy Qua biết rõ chỗ dựa này không đáng tin cậy. Hiện tại Tùy Qua chỉ có thể dựa vào chính hắn, Đường Vũ Khê các nàng đã tận lực phân ưu giải nạn cho hắn, cho nên Tùy Qua không thể lại làm các nàng lo lắng. Đã như vậy, chúng nên phân công rõ ràng đi. Từ giờ trở đi, sinh ý sẽ giao toàn bộ cho em. Tùy Qua nói, cũng như em nói, hiện tại nhiệm vụ chính của anh là gieo trồng linh thảo tăng tu vị lên, ân cũng tăng tu vị của em lên. Đây là điểm em muốn nói. Đường Vũ Khê nói, cơm chưa yêu, gocchuyenaudio.com, thường cũng chấm dứt, anh nhanh đi về đi, nắm chắc thời gian làm việc. Đương nhiên, Tùy Qua nói, không chỉ có ban ngày phải nắm chặt thời gian, buổi tối cũng phải nắm chắc thời gian, hai tay đều muốn bắt. Cút nhanh lên, bị Đường Vũ Khê đuổi ra khỏi văn phòng, Tùy Qua tiếp tục quay về chỗ đào tạo dược liệu. Nếu Đường Vũ Khê đã phân công rõ ràng, mà Tùy Qua hoàn toàn tín nhiệm nàng, cho nên chuyện sinh ý Tùy Qua tạm thời không định quan tâm. Huống chi như lời Đường Vũ Khê nói, nàng không phải một người chiến đấu, còn có Trầm Quân Lăng có thể hiệp trợ nàng, tuy hai người coi như là tình địch nhưng mà dưới tình huống này các nàng sẽ nhất trí đối ngoại. Sau khi tiến vào nhà ấm, tinh thần lực của Tùy Qua trở lại trong không gian hồng mông thạch, sau đó mang theo tiểu ngân trùng, ảnh phong tiếp tục khai hoang, đại lượng gieo trồng dược thảo. Tuy nhiên bên ngoài kế hoạch mở rộng nhà ấm đào tạo dược liệu là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng điều mà nước xa không cứu được lửa gần, muốn tiếp tục đấu với hành hội, Tùy Qua nhất định phải dựa vào bản thân gieo trồng nhiều dược thảo hơn nữa. Chuyện này tuy Tùy Qua biểu hiện rất vội vàng, nhưng chính do vội vàng, lại dẫn tới kế hoạch chênh lệch, làm cho người hành hội loạn tuyến đầu. Xác thực người hành hội, kể cả Ngô Kế Đô cũng đều cho rằng Tùy Qua đào tạo linh dược là bán kiếm lời, khai hỏa danh dự, sau đó dần dần mở rộng lực ảnh hưởng của hắn, bước tiếp theo lại dao động căn cơ sản xuất thuốc đông y của hành hội. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, Tùy Qua dã tâm lớn như vậy, thoáng cái đá vào ngành thuốc đông y của hành hội ngay, hơn nữa hành động nhanh chóng như thế, thế công hung mãnh như thế, còn nhanh chóng đưa ra dược thảo với số lượng lớn, hơn nữa còn mở rộng diện tích trồng dược thảo. Người của hành hội vĩnh viễn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Tùy Qua tiểu tử này có thể trong thời gian có được nhiều dược thảo như vậy, bởi vì bọn họ cảm thấy, đây tuyệt đối không phải chuyện một người có thể làm được. Nếu như sau lưng Tùy Qua là một siêu cấp môn phái lánh đời, trải qua nhiều năm tích xúc còn có khả năng, nhưng mà một siêu cấp môn phái lánh đời, làm gì có nhiều dược thảo bình thường như vậy. Vô số nghi hoặc vô số suy đoán lưu cho người hành hội suy nghĩ. Nhưng mà kế tiếp sẽ có vô số phiền toái đánh úp vào Tùy Qua. Buổi sáng hôm nay, tuy những phần tử gây rối đã bị người Long Đằng đập chết, nhưng bước tiếp theo người ta sẽ làm cái gì? Ngay cả Tùy Qua cũng không thể đoán trước. Tùy Qua chỉ biết rõ, không có người nào buông tha lợi ích trong tay, nhất là lợi ích căn bản của mình. Nếu có người nào chạm vào căn bản của bọn họ sẽ không từ thủ đoạn nào cả. Trong tình huống này, tác dụng của chỗ dựa cũng bắt đầu nhạt đi. Tình cảnh của Tùy Qua chẳng khác gì Khâm Sai đại thần cầm Thượng Phương Bảo Kiếm đến nơi xa xôi tuần tra, ai cũng biết chỗ dựa của hắn rất lớn, Thượng Phương Bảo Kiếm trong tay đại biểu là hoàng đế cao cao tại thượng, cho nên quan viên địa phương, thân hào đều nịnh bợ, sợ hãi hắn, cho dù hắn mang theo một đội thân binh, một thanh bảo kiếm, luận thực lực căn bản không bằng đám rắn rít địa phương. Nhưng mà nếu như những quan viên địa phương này phát hiện vị Khâm Sai đại thần này không chỉ giả vờ giả vịt tuần tra một phen, mà muốn động dao động lợi ích căn bản và cạo chết bọn họ, những quan viên, thân hào này cũng không còn sợ cái gì thường. Góc truyện audio.com, Phương Bảo Kiếm, chỗ dựa, bọn họ sẽ trực tiếp ra tay độc ác. Cách chương.